mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm ái như đông lúa chiều dì dào. Tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mát mát em như sáo diều dạt dào. Sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sương biết
phẩm Lòng Mẹ với tiếng hát của Mai Thiên Vân. Để theo lời yêu cầu đặc biệt của luật sư Nguyễn Kim Phượng, trở lại với chương trình Luật Pháp Di Trú sáng ngày hôm nay. Thế nào cũng phải có một cái lý do nào đó, cho nên luật sư Nguyễn Kim Phượng đã chọn nhạc phẩm Lòng Mẹ để tặng cho tất cả các bà mẹ, tặng cho tất cả quý thính giả đã làm mẹ, đang làm mẹ và sắp sửa làm mẹ. Và kính thưa quý thính giả, để trở lại chương trình Luật Pháp Di Trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng từ thứ 2 đến thứ 6, 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc nào cần thêm thời giờ để nói chuyện riêng của mình với luật sư Kim Phượng, gọi về văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư sau 9 giờ 15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi sau 9 giờ 15 làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn bây giờ trở lại với chương trình Luật Pháp Di Trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Có lẽ vì ngày hôm nay là cái ngày giữa tuần thì chúng ta đã không để ý đến là ngày hôm nay là một ngày lễ nghỉ, ngày lễ Veterans Day và tòa không mở cửa. Tất cả những văn phòng của chính phủ đều không mở cửa, nhà băng cũng không mở cửa thì phải. Lâu quá rồi tôi cũng không có được đi làm những công việc bình thường, tại vì cái vấn đề đại dịch chúng ta không có để ý đến những cái việc này nhiều lắm. Nhưng mà rồi gì đi chăng nữa, tôi cũng xin kính chúc quý thính giả một ngày thật an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Ngày hôm nay chủ đề của tôi có lẽ nó nói đến cái chữ mà chúng ta nghe đến nhiều. Mother knows best. Người mẹ lúc nào cũng biết hết, biết trước hết những gì tốt nhất, hay nhất cho những người con của mình. Thưa quý vị, cái hồ sơ này nó nói đến trust, nói đến tình nghĩa, gia đình, anh em. Đây là một cái hồ sơ liên quan đến hai anh em đưa nhau ra tòa. Khi chúng ta làm trust, thì chúng ta, nếu chúng ta là vợ chồng ở California này, thì chúng ta biết rằng là tài sản mà chúng ta tạo được trong thời gian là vợ chồng là tài sản của chung. Có nghĩa là cái nhà mà chúng ta mua đó, đó là của vợ và của chồng. Người Việt Nam chúng ta thì cứ vẫn nói của chồng công vợ. Mà bây giờ tôi nghĩ là chúng ta cũng có thể nói của vợ công chồng. Và khi chúng ta có căn nhà đó thì chúng ta biết rằng là chúng ta mỗi một người có được một nửa cái tài sản của căn nhà đó. Và khi chúng ta làm trust thì chúng ta có nhiều lựa chọn. Lựa chọn là ví dụ như nếu mà người chồng nói thôi khi tôi mất đi đưa hết cho bà ấy, bà muốn làm gì bà làm. Và người vợ cũng có thể nói như vậy. Đó là một loại. Có những cái loại chúng ta không để tài sản cho con mà để tài sản cho cháu. Có những cái loại trust chúng ta không đủ cái tiền khấu trừ thuế thì chúng ta nói ok, ngày hôm nay tôi làm cái trust này, nhưng mà lỡ lúc mà tôi mất đi mà tiền tôi có nhiều hơn cái khoản tiền khấu trừ thuế thì tôi xin để mà cho cái người còn sống được dùng cái phần tiền của tôi để khấu trừ cái khoản thuế đó. Hay là chúng ta có thể làm cái loại trust là một nửa của tôi thì tôi để lại như vậy, còn một nửa của bà thì bà để lại như vậy. Hai ông bà này làm một cái loại trust chúng ta gọi là AB trust. Tức là 50% của ông ta nói tôi mà mất đi thì tiền này tôi để lại cho con của tôi đồng đều như nhau. À, nhưng cơ mà bà ấy có quyền thay đổi cái trust nếu bà còn sống. Quý vị nhớ nhé, đây là những cái việc mà chúng ta sẽ không thể nào thu thập được trong một cái buổi nói chuyện ngắn như thế này. Chúng ta cần phải tham khảo. Vì vậy mà tôi luôn luôn khuyến khích quý vị lên tham khảo để quý vị hiểu rõ ràng hơn vào từng trường hợp của mỗi người. Tôi nói trên này là những cái điều khoản chương căn bản, những điều khoản gọi là general, tổng quát, để chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải ngồi xuống hoạch định tài sản và cần phải biết là trong cái trường hợp của mình cần phải hoạch định như thế nào. Không phải trường hợp nào của ai cũng như thế. Vì vậy chúng ta phải biết là nếu chúng ta có được cái cơ hội để làm việc ngày bây giờ thì hãy làm liền, đừng chờ. Biết được là như thế nào ngày mai. Vì vậy khi chúng ta là những người có gia đình, chúng ta nhất là những người có những cái cuộc sống gia đình gọi là trộn lẫn đó ha, anh có hai người con, tôi có ba người con, rồi thì là chúng ta để tài sản lại như thế nào. Tôi phải nói là từ khi ngày tôi nói về những vấn đề liên quan đến trust thì người Việt Nam của cộng đồng của chúng ta thấy rõ hơn và đã biết nhiều hơn. Nhưng trước đó chúng tôi đã có cả mấy trăm cái hồ sơ về vấn đề liên trust đối với người ngoại quốc. Họ rất là thoải mái trong những vấn đề nói chuyện, nhất là ví dụ như hai cái ông bà đó, bà ấy có hai người con trai, ông có một người con gái, một con trai. Hai người rất là hợp nhau trong vấn đề để lại tài sản. Tài sản này của tôi để lại cho con, tôi tài sản của ông để lại con ông. Hai người không có một cái gì gọi là nhẹ, khó khăn nói chuyện với nhau cả. Vì vậy chúng ta cần phải thoải mái, cởi mở và nói chuyện với nhau về những vấn đề tài sản để lại. Vì những cái tài sản này nếu chúng ta đứng ở cái vị trí không nói về đến pháp luật, cái sự công bằng thì chúng ta sẽ thấy nó như vậy thôi. Ok, thì hai ông bà này làm một cái trust. Và ông ấy nói rằng là khi ông mất đi thì nửa tài sản này của ông ấy để lại cho hai đứa con của ông ấy. Và quý vị biết một khi cái người làm trust mất đi thì cái lời chỉ định của họ không còn có thể được thay đổi được nữa. Khi chúng ta làm trust thì chúng ta làm gọi là revocable trust, tức là cái trust này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng một khi cái người làm trust mà mất đi thì cái tài sản của họ trở thành irrevocable, tức là không thay đổi được nữa. Cái người vợ này đứng đây ngày hôm nay là giữ cái nửa tài sản của ông chồng đã mất này cho hai người con của ông bà này. Mà trong cái hồ sơ này, hai người con này là hai người con của ông bà ta sinh ra. Rồi thì chuyện gì xảy ra khi mà một trong hai người ra đi? Như cái trường hợp tôi nói hồi nãy, ông ấy có hai người con, một con trai, một con gái. Bà ấy có hai người con, hai người thoải mái, nói rõ ràng, tài sản này của tôi để lại cho con, tôi tài sản này của bà để lại con bà. Thì trong trường hợp đó, cái người nào ra đi trước thì cái tài sản của cái người đó về cái người con của họ. Đừng có phức tạp hóa vấn đề. Có nhiều người tới nói chuyện với tôi và nói rất là phức tạp, không có đáng. Mình cần làm cái gì đó nó đúng theo luật và nó căn bản. Có những trường hợp mình phải phân tích thêm một chút, ví dụ những người có công ty, những người có thương mại thì chúng ta nói thêm một chút. Nhưng mà chúng ta phải xem rằng là cái việc chúng ta làm đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào với những người con của mình. Mặc dù tiền mà chúng ta để lại đó là tài sản mà công mình làm ra. Và tôi vẫn nói và tôi cũng vẫn cứ nói mãi, tiền của mình làm ra mình tiêu hết đi. Con thì mặc nó để cho nó làm theo ý của nó. Mình để lại tiền của mình mà chúng nó đem nhau ra tranh chấp. Nghe cũng rất là cười, nhưng mà đó là cuộc sống chúng ta sống ở đây. Và nếu trong thời gian tôi nói chuyện trong chương trình, nếu có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, tôi có thể gọi số 408-947-7030 để đặt câu hỏi. 408-947-7030. Và nếu quý vị cần tham khảo ở văn phòng, quý vị có thể gọi số 408-947-7717 sau 9:15 để làm hẹn và có thời gian nhiều hơn để nói chuyện về từng hồ sơ mà quý vị cần mang đến để nói chuyện với chúng tôi. Thì hai ông bà này quyết định làm cái AB Trust. Thì một khi ông ấy mất đi rồi, thì bây giờ chúng ta đi vào cái trạng thái chia tài sản sau khi người phương ngẫu đầu tiên mất đi. Thì chúng ta chia như thế nào? Thì nếu mà bây giờ cái ông bà này có hai cái nhà, thì bây giờ cái nhà này là cái nhà của ông, cái nhà này là nhà của bà. Chia làm sao mà cái tài sản đó nó đồng đều như nhau? Không hẳn là từ đồng thành khác một, nhưng mà ví dụ như hai ông bà này có 600.000 đồng tiền mặt và có căn nhà trị giá 600.000 đồng. Thì bây giờ bà ấy muốn cái nào? Bà muốn giữ cái 600.000 đồng để mà bà sống cuộc sống của bà trong những năm tới, hay là bà muốn giữ căn nhà? Thì cái phần nào của cái người đã mất thì cái phần đó bà để qua một bên, và cái phần đó là bà giữ hộ cho những người đứng thừa hưởng gia tài về sau này. Sau khi bà mất đi rồi thì cái số tiền đó mới được chia, vì cái trust nói như vậy mà. Nếu bà quyết định là bà giữ căn nhà thì căn nhà đó là của bà. Chúng ta gọi đó là survivor trust. Nhưng nếu bà nói là thôi, một nửa cái tiền đó là của tôi, một nửa của ông ấy đã mất, còn cái nhà này một nửa của tôi, một nửa của ông ấy đã mất cũng được, không sao hết. Không sao cả. À, thế thì tại sao chúng ta lại có cái hồ sơ kiện tụng giữa hai anh em của cái nhà này? À, cái ông anh này, ông ấy đưa cái hồ sơ này lên tòa, ông kiện người em của ông ấy. Ông nói là người em của ông ấy không có làm đúng với những gì cái trust này nói. Thấy không? Bố của ông ấy nói, là khi mà bà ấy mất đi á, thì tiền tài sản của hai ông bà phải được chia đôi đầy đủ. Vậy thì tại sao khi mà ông ấy mất đi rồi bà ấy giữ lại những cái tài sản nửa của ông ấy, nửa của bà? Đến lúc bà mất đi rồi thì tại sao căn nhà của bà đang ở bà lại đem cho cái người em của ông mà lại không chia làm đôi? Đây là cái hồ sơ Mà thực ra nếu tôi là cái người nhìn vào cái hồ sơ này, những cái dữ kiện này, tôi không đưa cái hồ sơ này lên tòa, tôi nói thật như vậy. Tại vì sau khi ông mất đi, bà ấy chia cái tài sản của hai ông bà ấy có đồng đều như nhau. Bà quyết định bà giữ cái nhà và bà để cái số tiền vào trong cái chương mục giữ lại cho cái sự chia tài sản về sau này. Mà cái chương mục đó nó thuộc về cái người đã mất. Còn cái căn nhà của bà ấy, thì bà ấy giữ căn nhà tại vì bà chia đồng đều hai thứ mà. Và nếu bà chia cái tài sản đó cho bà ấy, cái nhà cho bà ta là một người còn sống, và cái trust vẫn còn có thể được thay đổi cái phần của bà ấy thôi, chứ cái phần của ông ấy bà không thay đổi được. Và vì cái phần của bà vẫn còn thay đổi được, bà ấy quyết định chuyển cái căn nhà này cho người con của bà ấy. Người con là người em của cái cậu này. Bà ấy chuyển cho cái người con của bà ấy. Tại sao bà ấy làm như vậy? Con thì là con, đồng đều như nhau, là của bà cả. Tại sao bà lại chuyển cái căn nhà này cho cái người con trẻ, cái người con thứ, mà lại không để cái nhà đó trong cái trust để chia đồng đều cho hai anh em cái nhà này? Tại vì bà biết rằng là trong thời gian bà còn sống, bà ấy đã giúp đỡ cho cái người con cả của bà rất là nhiều rồi. Và bà thấy rằng là cái sự mà bà giúp đỡ cho người con cả của bà ấy đấy, nhiều hơn những gì cái người con thứ của bà nhận được. Và vì thế, bà ấy quyết định chuyển cái căn nhà này cho cái cậu con út. Thì sau khi bà ấy mất đi rồi, thì lẽ thiên nhiên cái cậu con cả này mới thưa, ơn không được, tài sản này là tài sản của trust, nó không thể nào đi vào tay của cái người em này hoàn toàn được. Người em này phải chia đôi cái căn nhà này cho cậu ta. À, nhưng cơ mà quý vị biết tại sao bà này bà chuyển căn nhà cho cái người con trai út của bà không? Là tại vì đến lúc này bà ấy không muốn có tài sản. Đây là những cái hoạch định tài, cái phương cách hoạch định tài sản mà nhiều người làm. À, họ nghĩ rằng là đến lúc họ mất đi á, đến lúc họ về già đó, thì họ sẽ có những cái trường hợp bệnh tình cần sự giúp đỡ của chính phủ, và họ không muốn có cái tài sản nào hết trong cái tay của họ. Vì vậy họ mới chuyển cái tài sản đó đến cho người con trước khi họ rơi vào những cái tình trạng đó. Rồi họ mướn lại cái căn nhà đó, họ mướn lại để mà họ sống. À, nhưng mà khi mà chúng ta nói đến những vấn đề, nó đi đến nhiều cái phức tạp lắm nhé, nó nhiều đến cái nhiều những cái sự phức tạp lắm, nên chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Ok, nhưng mà trong trường hợp này bà làm như thế, bà cho đi căn nhà cho người con của bà ấy, nhưng mà bà ấy hoàn toàn được sống căn nhà này, trong căn nhà cho đến khi bà ra đi, tại vì cái người con của bà bằng lòng để cho bà ở đó. Nếu người con này không bằng lòng để cho bà ở đó, bà cũng phải dọn ra. Rồi nói những cái vấn đề bà mua căn nhà này từ bao nhiêu năm trước, mà cái giá thị trường bây giờ tăng lên cao, thì cái người con này lấy căn nhà này nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Tất cả những cái chi tiết này chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, và nó rất là phức tạp. Và khi chúng ta nói đến lĩnh vực này, thì chúng ta phải xem rằng là trong những cái thời gian đã đi qua, cái hành động của mình nó như thế nào. Đến lúc cái hồ sơ này ra tòa, thì chánh án là tòa sơ thẩm quyết định là cái người em này được quyền giữ căn nhà đó, không cần phải chia cho người anh. Nhưng mà người anh kháng cáo, người anh nói không đúng, cái nhà này của cái trust thì tôi phải được lãnh một nửa. Nhưng mà cái người anh này vì lý do gì đó đã không thấy rằng là khi bố của cậu ta mất, cậu ta và mẹ cậu ta và em cậu ta ngồi xuống với một người làm sổ sách, người làm thuế để chia cái tài sản này ra làm đôi. Và chính cậu ta viết những cái tờ giấy để chia những cái tài sản hai ông bà này có ra làm đôi. Một nửa là của ông ta, là của ông bố, một nửa là của người mẹ. Cái phần nửa của người mẹ, họ có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong thời gian họ còn sống, miễn là họ vẫn có thể làm được việc đó, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà cái cậu cả này cậu không nhận được cái sự đòi hỏi của cậu khi cậu đưa cái hồ sơ này lên tòa. Tại vì chính cậu bằng lòng như vậy, và chính cậu làm như thế, cho nên mẹ cậu cũng bằng lòng như vậy. Cậu đâu có biết rằng là khi cậu làm như vậy, thì cái sự mà gọi là chia cái tài sản đó, nó thuộc về cái người nào. Mà cậu không hiểu là cái việc mà cái người mẹ này khi vẫn còn sống vẫn còn có quyền thay đổi cái chốt của bà ta. Cho nên vì thế khi chúng ta làm những cái việc này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Những người muốn làm living trust, luôn luôn cái sự tham khảo của quý vị là một cái việc làm cần thiết trước khi quý vị quyết định làm cái living trust, để quý vị hiểu rằng là trong cái trường hợp của mình, cuộc sống gia đình của mình, tài sản của mình cần phải làm như thế nào. Nếu quý vị sẽ mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, về làm công dân Hoa Kỳ, về bảo lãnh gia đình người thân, về những vấn đề về trục xuất, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Những việc liên quan đến luật gia đình, tài sản, chia, cấp dưỡng con, cấp dưỡng vợ chồng, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi. Trong những cái lĩnh vực này, tôi cứ vẫn nói và nói mãi là khi chúng ta đi đến cái chỗ không thể nào chung sống với nhau được nữa, chúng ta phải cố gắng hòa giải. Cái việc này nó rất là quan trọng trong những cái việc giữ lại tài sản cho con, cho mình. Và quý vị có biết khi mà chúng ta không quyết định những cái việc này trong tay, thì chánh án họ sẽ làm theo như những gì họ có kinh nghiệm hay là luật đã yêu cầu họ phải làm. Và có lẽ cái kết quả nó sẽ không theo như ý mình muốn. Cho nên cái việc mà mình chọn một cái người đứng đại diện cho mình nó cũng rất là quan trọng trong cái vấn đề luật gia đình. Rồi những việc liên quan đến luật tài sản, giám hộ, chia tài sản, làm living trust, làm di chúc, probate, những vấn đề liên quan đến luật thương tích, tai nạn, xe, những vấn đề liên quan đến luật tố tụng, những vấn đề liên quan đến hình sự. Ok, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. 408-947-7717. Xin cảm ơn sự tham gia của ngày hôm nay. Chúc quý vị và gia đình một ngày lễ nghỉ thật nhiều niềm vui, đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:00.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Nhưng nếu quý thính giả muốn gọi để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, gọi sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Lý do là tại vì chương trình luật pháp thì chú luật sư Nguyễn Kim Phượng làm trực tiếp từ 8:45 cho tới 9:15 mới xong, cho nên sau 9:15 luật sư mới có thể trả lời điện thoại của quý thính giả được nha. Còn nếu luật sư Nguyễn Kim Phượng bận, cứ việc để lời nhắn, để tên rõ ràng, đọc số phone thật là chậm và đọc số phone 2 hoặc là 3 lần, để lỡ lần đầu luật sư nghe vì một cái lý do gì đó không rõ, luật sư nghe không được số điện thoại thì không thể nào luật sư gọi lại cho quý thính giả được. Cho nên nhớ chỉ cần để tên và số điện thoại thật chậm, thật rõ ràng là được rồi. Cảm ơn quý thính giả thật là nhiều. Chúc quý thính giả có nhiều sức khỏe và gặp may mắn. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình sáng ngày mai, cũng từ chương trình Luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng, sáng ngày mai từ 8:45 cho đến 9:15.